Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 30 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, và Linh mục Paolo Danloio dòng tên về tình hình nước này. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Tri ân Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô II, vị Giáo Hoàng của sự sống. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, Giám mục Đoàn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi lên án vụ thảm sát mới đây tại Hula, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trong thông cáo công bố tối ngày 28 tháng 5 vừa qua, Cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha và toàn thể cộng đoàn công giáo cũng như cộng đồng quốc tế lo âu và đau buồn, đồng thời đồng thanh lên án vụ này. Trong khi tái kêu gọi ngưng mọi hình thức bạo lực, Tòa Thánh khuyên các phe liên hệ và toàn thể cộng đồng quốc tế đừng khước từ một nỗ lực nào để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng đường lối đối thoại và hòa giải. Cả các vị lãnh đạo và các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, qua lời cầu nguyện và cộng tác với nhau, cũng được kêu gọi dấn thân quyết liệt để thăng tiến hòa bình đáng mong ước, để mưu cầu ích lợi cho toàn thể dân chúng. Vụ thảm sát xảy ra tại Hula ở miền trung Syria trong đêm thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy 26 tháng 5 đã làm cho 110 người bị thiệt mạng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh lên án vụ này. Quân chính phủ và phe đối lập ở Syria đổ lỗi cho nhau.
Dhaka. Dịp cuối tuần lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 27 và 28 tháng 5 vừa qua, gần 100.000 tín hữu công giáo tại Senegal, Phi Châu đã tham dự cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Giải Thoát ở Bobenguin, cách thủ đô Dhaka 70 cây số về hướng Nam. Trong số các tham dự viên, có cả các tín hữu đến từ những nước láng giềng như Gambia, Guinea, Bissau và 219 ký giả. Đây là cuộc hành hương thường niên thứ 124, kể từ cuộc hành hương khi Đức Cha Mathurin Picardi, thừa sai người Pháp, đại diện tông tòa Senegambia, thành lập Đền Thánh Đức Mẹ ở Bobenguine, một ngôi làng nhỏ cạnh bờ biển. Tại đây có tượng ảnh Đức Mẹ Đen được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đổi triều thiên hồi năm 1992. Bobenguine hiện nay có 13.000 dân cư, trong đó phần lớn là người Hồi giáo, nhưng các tín hữu Công giáo và Hồi giáo tại đây sống hài hòa với nhau và được coi là kiểu mẫu về sự bao dung tôn giáo. Cuộc hành hương năm nay có chủ đề là Ước gì chúng được nên một. Chủ đề này đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh đất nước Senegal đang ở trong tình trạng căng thẳng nhân cuộc bầu cử.
Trong bài giảng thánh lễ hôm 28 tháng 5, Đức cha Ernest Sambu, giám mục giáo phận Saint-Louis, là cố đô của Senegal, đã kêu gọi các tín hữu công giáo đoàn kết và hiệp nhất với nhau, vì đây là điều không thể thiếu được để tiến triển về đàng thiêng liêng, cũng như để phát triển về mặt kinh tế. Ngài cầu mong rằng mặc dù Senegal và các nước láng giềng gồm nhiều bộ tộc khác nhau, nhưng giáo hội có thể thiết lập một sự hiệp nhất và đoàn kết thực sự giữa các cộng đoàn. Đức cha Sambu nói, chúng ta phải sống trong sự hiệp nhất, không những trong những hoàn cảnh đặc biệt và ngoại thường, nhưng luôn luôn. Đức cha Sambu tố giác những nước giàu quốc tế chiếm đoạt đất đai của các nước nghèo Phi Châu với sự đồng lõa của một số thành phần lãnh đạo tại đại lục này. Sau cùng, Ngài kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột từ 29 năm nay qua cuộc nội chiến tại vùng Casamance đòi ly khai khỏi Senegal để thành một nước độc lập.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bác bỏ những tin tức tưởng tượng của nhiều ký giả báo chí về cuộc điều tra ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha đang bị điều tra vì bị cáo về tội nắm giữ bất hợp pháp các tài liệu của Tòa Thánh. Tuyên bố hôm 28 tháng 5 với giới báo chí cạnh Tòa Thánh, Cha Lombardi bác bỏ tin đồn cho rằng hiện có một hồng y đang bị điều tra vì liên hệ tới vụ này. Cha nói, Ủy ban Hồng Y do Đức Thánh Cha thiết lập để điều tra về vấn đề thất thoát tài liệu đang tiếp tục làm việc trong thời gian mà vụ này đòi hỏi, và không chịu áp lực của giới truyền thông. Cha Lombardi cực lực bác bỏ tin báo chí cho rằng có một Hồng Y hoặc một phụ nữ bị ngờ vực hoặc điều tra. Ngoài ra, cha cho biết ông Paolo Gabriele hiện đang còn bị giam giữ, cam kết sẽ cộng tác rộng rãi vào cuộc điều tra để xác định sự thật. Sau cùng, cha Lombardi nói rằng, Đức Thánh Cha được thông báo mọi sự, ngài đau buồn nhưng vẫn thanh thản, nơi mọi người có sự quyết tâm tìm cách tái lập sớm hết sức bầu không khí trong sáng, sự thật và sự tín nhiệm. Cha Lombardi nói, tôi bác bỏ tin nói rằng có một nhóm năm tường trình viên do một phụ nữ điều khiển, tường trình cho Đức Thánh Cha về diễn tiến các cuộc điều tra về những người bị tình nghi hoặc những khía cạnh khác của cuộc điều tra. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng mô tả là vô căn cứ tin nói rằng một ủy ban điều tra về vấn đề này đã được thành lập và trình báo trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Theo cha Lombardi, có thể là việc giam giữ ông Paolo Gabriele sẽ không kéo dài, vì các luật sư của đương sự đã đệ đơn xin cho ông ta được quản thúc tại gia. Các thẩm phán sẽ cứu xét đơn xin. Luật sư Carlo Fusto của ông Gabriele cũng ra một thông cáo than phiền vì có quá nhiều tin vô bằng cớ liên quan đến thân chủ của ông, chẳng hạn. Người ta đã tịch thu được trong nhà của ông Gabriele những thùng tài liệu với số lượng lớn, và cả những máy móc để sao chụp các tài liệu. Luật sư Fusto bày tỏ sự kinh ngạc rất lớn, vì thậm chí có những ký giả quả quyết đã biết được các văn bản của vụ này vốn được giữ bí mật, trong khi chính chúng tôi là luật sư bào chữa cũng không biết. Mặt khác, luật sư Fusto cũng bác bỏ một tin không đúng do báo chí loan đi. Bà Manuela, vợ của ông Gabriele, không hề rời gia cư của gia đình trong Vatican và không hề trả lời cuộc phỏng vấn nào, và không có ý định trả lời trong lúc này. Bà tỏ ra tin tưởng nơi hoạt động của quan tòa.
Milano, 1.500 ký giả Italia và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới tại Milano, Bắc Italia, từ ngày hôm nay 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Ngoài Italia còn có các ký giả đến từ 13 nước Âu Châu, 6 nước Mỹ Châu và từ Á Châu có 2 nước là Indonesia và Philippines. Ngoài ra có các ký giả người Nga, Nam Phi và Algeria. Hơn 40 đài truyền hình trên thế giới sẽ trực tiếp truyền hình các hoạt động của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài từ chiều ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 tới đây với thánh lễ bế mạc Đại hội các gia đình. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các gia đình tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 và thánh lễ sáng ngày mùng 3 tháng 6 được trực tiếp truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới với sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican và Đài Rai của Italia. Chúa Nhật là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 27 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano sở tại, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương. Tiếp theo đó là lễ khai mạc hội chợ quốc tế về gia đình và nhà sách quốc tế về gia đình. Cả hai nơi này đều vào cửa miễn phí. Ngày hôm nay 30 tháng 5 sẽ khai mạc hội nghị thần học mục vụ với sự tham dự của gần 7.000 người.
A Khanh, Đức cha Petru Gheorghen, giám mục giáo phận IAC bên Rumani, tố giác tình trạng khó khăn của các trẻ em tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 24 tháng 5 vừa qua tại thành phố Aachen, trong khuôn khổ chiến dịch của tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Gheorghen cho biết nhiều cha mẹ Rumani phải ra nước ngoài tìm công ăn việc làm và để con cái lại ở nhà một mình, hoặc giao cho ông bà coi sóc. Có nhiều trẻ em sống bụi đời và tỷ lệ mù chữ nơi các trẻ em lên cao. Đức cha Gagan được mời trình bày nhân dịp bế mạc chiến dịch lễ hiện xuống do tổ chức Renovabis đề xướng với mục đích trợ giúp 29 nước Đông Âu tái thiết. Năm nay, chiến dịch đặc biệt quan tâm đến số phận của các trẻ em tại các nước Đông Âu. Chiến dịch đã kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Aachen vào Chủ nhật 27 tháng 5. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức cha Henrik Munsinghoff, giám mục sở tại chủ sự. Tại các nhà thờ công giáo trên toàn nước Đức đã mở cuộc lạc quyên để hỗ trợ chương trình hoạt động của tổ chức Renovabis giúp Đông Âu.
Vatican, tối ngày mai 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng sẽ có buổi đọc kinh bân côi trọng thể tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican để kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Buổi đọc kinh do Đức Hồng Y Angelo Comastro, giám quản đền thờ Thánh Vero, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại nội thành Vatican chủ sự, với sự hiện diện của các Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân vào lúc 8 giờ tối. Đức Thánh Cha sẽ đến ban huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh vào lúc 9 giờ tối và ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, và Linh mục Paolo Danloio dòng tên về tình hình nước này. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tối ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong phiên họp khẩn cấp nhóm tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo đồng loạt mạnh mẽ lên án chính quyền của Tổng thống Al-Assad sát hại thường dân vô tội tại Hula. Đây là lần đầu tiên cả 15 nước thành viên đều ký tên, trong đó có cả Nga là nước từ trước tới nay vẫn bán khí giới cho Syria, và cho tới nay vẫn cùng với Trung Quốc bên vực Tổng thống Al-Assad. Thông cáo lên án chính quyền Syria đã vi phạm luật ngưng bắn và các luật lệ quốc tế, bỏ bom và dùng các vũ khí nặng tấn công Hula đêm 25 rạng ngày 26 tháng 5 vừa qua, khiến cho 116 người chết, trong đó có 32 trẻ em. Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không thừa nhận trách nhiệm, nhưng đổ tội cho các lực lượng nổi dậy. Theo tin tức của Tổ chức Quan sát Nhân quyền, cho tới nay đã có 9.183 thường dân, 3.072 binh sĩ Syria và 794 binh sĩ đào ngũ và lính của lực lượng nổi loạn bị giết. Ông Cristiano Tinazzi vừa mới từ Syria trở về Italia cho biết sứ mệnh của các quan sát viên quốc tế được dân chúng cho là tích cực, nhưng xem ra không đủ, và thời điểm cũng không phải là lúc tốt nhất. Trong vùng Dara có nhiều binh sĩ chính phủ và nhiều người trẻ mới bị động viên, được vũ trang nặng với các khẩu đại liên, như thể là họ phải đối đầu với cuộc chiến du kích tại Homs. Trái lại tại Homs, tôi tin rằng các người vũ trang cuối cùng còn lẫn trốn trong vài khu phố dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi loạn. Thành phố Homs bị bao vây, tất cả mọi con đường dẫn vào thành phố đều bị quân chính phủ kiểm soát. Họ gặp vấn đề tiếp tế. Thành phố không có người ở. Trong vài khu phố vẫn xảy ra các vụ giao tranh. Cả khi có lực lượng của Liên Hiệp Quốc, nhưng họ không làm được gì ngoài chuyện ghi nhận các vụ vi phạm ngừng bắn từ cả hai phía. Hiện nay tại Syria, dân chúng bị chia rẽ. Nhiều người đã ủng hộ và đang ủng hộ cuộc nổi dậy, nhất là các người Syri theo phái Sunni, nhưng cũng có nhiều người không ủng hộ cuộc nổi dậy vũ trang, đặc biệt là các nhóm thiểu số như Kitô. Tuy họ cũng chia sẻ các đòi hỏi, đòi phải có dân chủ hơn, việc thừa nhận các quyền dân sự. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, và Linh mục Paolo Danloio dòng tên về hiện tình Syria. Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Sứ Thần nghĩ gì về các vụ tàn sát thường dân vô tội tại Syria?
Rất tiếc đó là các tin rất đau buồn đối với tất cả mọi người. Bất cứ ai còn có một chút tình nhân đạo đều đau buồn. Tuy nhiên, trước quang cảnh kinh khủng ấy cũng không được quên các hạt giống hy vọng và lòng tốt trong biển bạo lực và máu này. Có nhiều gương và chứng tá anh hùng và rất xinh đẹp của các linh mục, tu sĩ nam nữ và người dân. Cũng có những gương tiếp đón nhau, người dân sống trong các hoàn cảnh này vượt qua các ranh giới chủng tộc, tôn giáo và trợ giúp nhau. Sáng nay có một người đã điện thoại cho tôi và cho biết về cuộc họp của một nhóm 25 tín hữu Kitô và Hồi giáo, gồm các linh mục, imam và cả các giới chức chính quyền ngay trong thành phố Homs, là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Đây là lần thứ 4 rồi. Từ ít lâu nay, các vị lãnh đạo tôn giáo bắt đầu phản ứng và gặp gỡ nhau để duyệt xét và thảo luận một số vấn đề cụ thể như các người bị mất tích, và nhất định phải làm tất cả những gì có thể để thăng tiến hòa giải và tìm các giải pháp ngay tại chỗ. Dĩ nhiên là chúng tôi cần có Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, nhưng thật là đẹp khi thấy những hạt giống hy vọng nhỏ mọc lên tại chỗ giữa các bạo lực và chết chóc đổ nát này.
Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, xem ra bây giờ không thể chỉ nói tới các lực lượng chính phủ hay lực lượng đối lập, mà ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon còn đề cập tới một lực lượng khủng bố phá hoại đang hoạt động tại Syria nữa. Đây là một luận lý bạo lực vượt ngoài các đòi hỏi dân chủ và các quyền con người, có đúng thế không?
Rất tiếc là có nguy cơ của một sự tan rã trật tự công cộng và xã hội dân sự vì các lực lượng ma quỷ này. Ở đây cũng cần phải phản ứng lại như là các tín hữu Kitô, Hồi giáo và tín hữu các tôn giáo khác. Tại Syria, giá trị tôn giáo rất mạnh vì nó là một trong các giá trị đầu tiên của xã hội. Vì thế mọi tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo cần phải cầm lấy khí giới là lời cầu nguyện cho hòa giải, cầu nguyện cho hòa bình.
Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Sứ Thần nghĩ gì về lời Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Syria?
Đức Thánh Cha đã thường xuyên được thông báo về cuộc khủng hoảng và nỗi khổ đau của dân chúng Syria và đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria như trong các buổi đọc kinh truyền tin và lạy nữ vương thiên đàng các trưa Chúa Nhật, cũng như trong sứ điệp dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Ngài bày tỏ sự gần gũi của Ngài bên những người đang gánh chịu khổ đau và mạnh mẽ kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng bằng đường lối đối thoại. Và như là điều kiện đầu tiên, Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng các bạo lực. Nhưng rất tiếc chúng ta thấy các thành thị làng mạc bên Syria tiếp tục bị đẫm máu và máu kêu gào nợ máu. Vì thế nên cần phải cương quyết bẻ gãy vòng bạo lực với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Các cuộc tàn sát đã khiến cho mọi người phải sống trong khổ đau và buồn thương, và người ta không biết phải nghĩ gì nữa. Có một bầu khí nặng nề bao trùm thủ đô Damascus. Chúng tôi muốn hy vọng rằng cả sau biến cố buồn thương nói trên, cộng đồng quốc tế nắm lấy tình hình trong tay, ủng hộ giải pháp và chương trình hòa bình do ông Kofi Annan đề ra.
Trong thông cáo, phòng báo chí Vatican nói rằng, các vụ khủng bố cuối cùng này phải thúc đẩy tất cả mọi người củng cố dấn thân thực hiện chương trình của ông Kofi Annan, và Đức Sứ Thần cũng nhấn mạnh rằng chương trình hòa bình này cho Syria là cơ may, là bãi cát và mỏ neo cứu thoát cuối cùng cho Syria, có đúng thế không?
Vâng, trước hết tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế, đừng buông tay. Đôi khi người ta nhận thấy có sự mệt mỏi ở nơi này, nơi kia. Dĩ nhiên là các quốc gia có các vấn đề, nước thì lo bầu cử, nước khác thì có các vấn đề kinh tế, tài chánh, và có thể xảy ra là nhiều khi sự hăng say trợ giúp bị giảm đi. Nhưng theo tôi đây là lúc cộng đồng quốc tế không được buông xuôi, nhưng cần phải lấy lại cố gắng, bởi vì tôi tin rằng một mình nước Syria sẽ không thể ra khỏi cuộc khủng hoảng được. Chương trình này của ông Kofi Annan cho tới nay là một chương trình có thể trao ban một điểm hy vọng thành công nào đó, bởi vì nó đã được cả hai bên tranh chấp ký nhận và được cộng đồng thế giới và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đóng ấn. Như vậy cần phải bám chặt vào nó, hai bên xung khắc cũng như tất cả mọi người, để nó đạt một sự thành công nào đó, ít nhất là có thể bắt đầu một vài bước dẫn tới việc ngưng bạo lực và đưa các phe liên hệ tới bàn thương thuyết.
Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, tại Syria vũ khí tiếp tục được nhập vào từ bên ngoài. Đức Sứ Thần có nghĩ là chặn đứng việc buôn bán vũ khí này có thể đem lại vài kết quả nào không?
Cả ở đây nữa, cộng đoàn quốc tế phải dấn thân ngăn chặn việc buôn bán khí giới. Bởi vì rõ ràng là nếu vũ khí đến thì xảy ra bạo lực và đổ máu. Vì thế cần phải tìm ra một giải pháp thương thuyết cho cuộc xung đột này. Tôi cũng muốn nói rằng cần phải tìm kiếm niềm hy vọng Kitô để đừng bị đè bẹp dưới bầu khí nặng như chì mà chúng tôi đang phải sống trong các ngày này. Chúng ta đang ở trong thành phố Damasco, là nơi người trẻ Saulo đã được hoán cải bởi ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta phải tin tưởng nơi một vũ khí rất mạnh mẽ, là vũ khí của lời cầu nguyện, vũ khí ơn thánh của Thiên Chúa, có thể đánh động trái tim của biết bao nhiêu người, của biết bao nhiêu kẻ bách hại hình ảnh của Chúa Kitô, bởi vì mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Như thế, với vũ khí của lời cầu nguyện, cộng đoàn Kitô có thể chiếm được ơn thánh này của Chúa. Đó là sự hoán cải của những người buôn bán vũ khí, của những người có các dự tính tàn sát, bách hại, nhưng họ có thể nghe được tiếng Chúa, tại sao ngươi bách hại ta. Nói cho cùng, mỗi người nam nữ, mỗi trẻ em đều mang trong mình hình ảnh đó của Thiên Chúa, cần được tôn trọng tối đa.
Tiếp theo đây là một vài nhận định của Linh Mục Paolo D'Aloio, dòng tên, sáng lập Đăng viện Dei Matmusa bên Syria. Thưa cha nhận thấy tình hình Syria ra sao?
Chắc chắn là xã hội địa phương lại bị dao động nặng. Chúng tôi đã nhận được điện thoại từ nhiều người bảo đảm rằng họ bằng an, tuy cuộc khủng bố cũng liên lụy đến họ một cách không trầm trọng lắm. Cũng có nhiều người điện thoại hỏi thăm tin tức. Đàng khác, khu phố nơi xảy ra các vụ khủng bố gần một khu phố có nhiều tín hữu Kitô sinh sống. Toàn dân Syria đang bị dao động mạnh và mọi người đều hỏi có cái luận lý nào ẩn nấp đằng sau các hành động đáng lên án như vậy hay không. Dĩ nhiên chúng không dính dáng gì tới bất cứ mục đích phát triển và cải cách xã hội địa phương nào, và trong tình hình hiện nay thì thật không hiểu được ai đứng đằng sau các vụ nổ bom đó.
Ông Robert Mood, chỉ huy các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc, đã xin cộng đoàn quốc tế trợ giúp, có đúng thế không thưa cha?
Trong một nghĩa nào đó, cộng đồng quốc tế rồi các quốc gia trong vùng, vì các lợi lộc vùng miền và toàn diện, đã chú ý tới Syria trong một cách thế chắc chắn là không trợ giúp, nhưng lại khiến cho các lập trường trở thành cứng nhắc hơn và đưa tới xung đột bạo lực hơn nữa. Như vậy, trong một nghĩa nào đó cũng có thể nói rằng, hãy để chúng tôi yên. Nhưng dưới một khía cạnh khác thì tôi hoàn toàn đồng ý với tướng Mood. Trong các tháng qua, tôi đã luôn luôn yêu cầu cộng đồng quốc tế diễn tả tinh thần trách nhiệm hoàn toàn của mình đối với các biến cố này. Đất nước Syria đã trở thành điểm giao đấu rất nguy hiểm. Vì thế cộng đoàn quốc tế phải diễn tả một tình liên đới có trách nhiệm và hữu hiệu. Việc lựa chọn các quan sát viên không vũ khí là điều đúng đắn, nhưng chỉ có 300 người, và 300 người thì quá ít. Ở đây cần phải có một công việc chi tiết với khả năng điều tra rất cao, để một đảng bảo đảm cho người dân Syria quyền tự do dư luận, tự do diễn tả và tự do biểu tình đích thực. Đảng khác để làm việc và nhổ tận gốc rễ nạn bạo lực khủng bố đến từ bất cứ phe phái nào.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, và Linh Mục Paolo D'Aloio dòng tên về tình hình nước này. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Tri ân Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paolo II, vị Giáo Hoàng của Sự Sống.
Xin trích dịch bốn chứng từ tri ân, viết từ Ý, gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiện thánh cho Đức Thánh Cha John Paolo đệ nhị, vị Giáo Hoàng của Sự Sống. Thư thứ nhất đề ngày 23 tháng 4, 2012, viết như sau. Tháng 2 năm 2007, con biết mình đợi một bé trai. Đây là lần mang thai thứ hai. Rủi thai, lần trước, con bị sảy thai. Nhưng lần này thì khó khăn cũng bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ khuyên con nên cẩn trọng, tránh đi lại và nên nằm nghỉ trên giường. Con thi hành mọi chỉ dẫn của bác sĩ với hy vọng sẽ mang thai cho đến đủ ngày, đủ tháng. Thế rồi, lần khám thai thứ hai mang đến một tin buồn bất ngờ. Khi siêu âm, người ta khám phá ra bào thai có những triệu chứng của bệnh khờ, đau. Để có thể biết chắc chắn hơn, thì cần làm thêm một khám nghiệm khác, và cuộc hẹn được ấn định vào cuối tháng 3. Thế nhưng khi con liên lạc thì y tá cho biết là cuộc hẹn dời xuống ngày 2 tháng 4. Con vô cùng lo âu và không muốn cho cái giờ, cái ngày hẹn này nó đến, trong khi em gái con lại nói, ngày 2 tháng 4 là ngày tưởng niệm Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị từ trần. Đây là một ngày trùng hợp rất đáng lưu ý. Thế là con bắt đầu cầu nguyện với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Con không xin cho con trai khỏi mắc chứng đau. Bởi vì con lành mạnh hay con khuyết tật, con vẫn thương, nhưng chỉ xin cho bào thai khỏe mạnh, còn con thì không bị đau đớn nhiều. Thế rồi ngày 2 tháng 4 cũng đến. Con thật lo âu và bị căng thẳng, nhưng chẳng mấy chốc, mọi lo âu biến mất, bởi vì kết quả cuộc siêu âm cho biết đứa bé sẽ không mắc bệnh khờ. Còn con thì những khó khăn trong việc mang thai được khắc phục. Con có thể đi đứng bình thường và các chữa trị không gây nguy hiểm cho bào thai. Ngày 15 tháng 10, 2007, bé Gabriele Caron chào đời, mẹ tròn con vuông, bé trông thật dễ thương, khỏe mạnh và đầy sức sống. Ký tên Garici Mariana. Thư thứ hai đề ngày 9 tháng 4, 2012 viết như sau. Biết mình gặp khó khăn trong vấn đề mang thai, con liền phó thác tất cả cho Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Con xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được hồng phúc trở thành bậc làm cha mẹ của một đàn con, và quả thật chúng con được tội nguyện. Năm 2006, bé gái Chiara chào đời. Năm 2009, bé trai Simone sinh ra, và đặc biệt nhất là ngày 2 tháng 4, 2012, bé gái Anna chào đời. Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã âu yếm gửi đến cho chúng con bao dấu hiệu tràn đầy yêu thương. Con cảm nhận sự hiện diện gần gũi của Ngài, và con ký thác toàn gia đình xinh đẹp của chúng con cho sự che chở phù hộ của Ngài. Ký tên Cavada Alessandra. Thư thứ ba đề ngày 1 tháng 3, 2012 viết như sau. Hôm ấy là ngày 17 tháng 10, 2007, sắp đến ngày nở nhiệt khai hoa. Đã ba ngày qua, con nhập viện và hồi hộp lo lắng, mong cho mau đến cái giây phút hạnh phúc của một phụ nữ. Đó là biến cố trở thành mẹ. Thế nhưng niềm vui bỗng biến nhanh thành ác mộng. Cái nhau bị rách, và điều nguy hiểm hơn cả là bé gái trong bụng con bắt đầu uống một ít nước. Chúng con đã chọn trước tên cho bé là Maria Caron. Vì thế, chúng con sung sướng ngần nào khi biết bé thoát hiểm nguy. Chúng con chân thành tri ân ông nội Caron Guatila. Ký tên Guerra Mariana. Thư thứ tư đề ngày 29 tháng 2, 2012 viết như sau. Xin chân thành tri ân Đức Caron đã lắng nghe lời chúng con và đã dâng lên tòa Chúa ước nguyện của chúng con là muốn có một đứa con. Ngày 1 tháng 5, 2011, con và chồng con đến thủ đô Roma để kính viếng linh cữu Ngài nhân lễ phong chân phước của Ngài. Chúng con viết một lá thư và xin đặt cạnh linh cữu. Con cảm ơn vì bao ánh sáng Ngài mang đến trong cuộc đời con, và giờ đây là lời gian xin được hồng phúc có một đứa con. Khi con vừa trao lá thư cho nhân viên canh giữ linh cữu, thì con cảm thấy người rúng động và một cảm giác thật mạnh như có vòng tay ôm. Con quay lại thì thấy bên phải một khung kính có hình một bé trai. Thật lạ lùng. Chúng con trở về nhà, và ngày 20 tháng 5, 2011, con biết mình mang thai. Ngày 30 tháng 12, 2011, bé Tommaso mở mắt chào đời. Con xin Ngài che chở cuộc đời bé và vô cùng tri ân Ngài vì đã ban cho chúng con hồng phúc này. Tình yêu Ngài thật lớn lao, và con xin cảm ơn Ngài về món quà sự sống nhận được nhờ lời chuyển cầu của Ngài. Xin Ngài tiếp tục che chở phù trì chúng con và ban cho chúng con thật nhiều ánh sáng của Thiên Chúa. Ký tên Petroni Zanna. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Con mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, vì Người mặc cho con hồng ân cứu độ, chọn cho con đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang, như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như giường tược cho nở hạt sinh mầm. Thiên Chúa cũng sẽ làm trổ sinh hoa công chính, làm trỗi dang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giám Mục Đoàn.
Kính thưa quý vị thính giả, vào tháng 10 tới đây, từ ngày 7 đến 28 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican với chủ đề về việc tái truyền giảng tin mừng. Tham dự công nghị này có lối 250 nghị phụ, hầu hết là các giám mục. Ngoài ra trước đó vào trung tuần tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban để công bố tông huấn đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông tiến hành tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu cùng một lòng một ý với nhau. Tham dự khóa họp đó cũng có lối 200 nghị phụ, không những đến từ Trung Đông, nhưng cả từ các nơi khác trên thế giới và từ các cơ quan trung ương tòa thánh. Sự kiện Đức Thánh Cha đích thân đến Liban để công bố tông huấn, cũng như trước đó, Ngài đến đảo Chypre để trao tài liệu làm việc của công nghị giám mục này cho các đại diện Hội đồng Giám mục Trung Đông. Cũng như trước đó nữa, Ngài đến Phi Châu để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, chứng tỏ Ngài rất coi trọng định chế này, nói lên đoàn thể tính của hàng giám mục trong giáo hội. Đây là một đạo lý quan trọng của giáo hội công giáo. Theo đó, Chúa Kitô đã ủy thác cho tông đồ đoàn nhiệm vụ rao giảng tin mừng, thiết lập và coi sóc giáo hội của Ngài tại mọi nơi, và tông đồ đoàn được nối tiếp bằng giám mục đoàn. Tiếp tục loạt bài về giáo hội, hôm nay chúng tôi xin bàn về các khía cạnh khác nhau liên quan đến giám mục đoàn của hội thánh.
Trong hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, Công đồng Chung Vatican II đã nêu bật sự tương tự giữa tông đồ đoàn với giám mục đoàn hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và khẳng định rằng Thánh Phêrô và các tông đồ khác họp thành một cộng đoàn do ý muốn của Chúa. Tương tự như thế, Giáo hoàng Roma đấng kế vị Phêrô cùng với các giám mục là những người kế vị các tông đồ cũng liên kết với nhau. Đặc tính và bản chất cộng đoàn của hàng giám mục được biểu lộ qua luật lệ cổ truyền. Theo đó, các giám mục trên khắp hoàn cầu thông hiệp với nhau và với giám mục Roma bằng mối dây hiệp nhất, bác ái và bình an. Qua giáo huấn trên đây, Công đồng Chung nêu bật đạo lý về đoàn thể tính của hàng giám mục trong giáo hội. Tính chất đoàn thể này bắt nguồn trước tiên từ sự kiện chính Chúa Giêsu Kitô khi thành lập giáo hội đã kêu gọi nhóm 12 người và đặt họ làm tông đồ, giao phó cho các vị sứ mạng, rao giảng tin mừng và cai quản, săn sóc mục vụ cộng đoàn dân Chúa. Cũng qua hành động đó, Chúa Giêsu thiết lập cơ cấu thừa tác của giáo hội. 12 tông đồ họp thành một tập đoàn, một đoàn thể những người liên kết với nhau trong tình yêu đối với Chúa Kitô, đấng đã đặt các tông đồ khác dưới quyền của Thánh Phêrô khi Ngài nói với Thánh Nhân rằng, hỡi Phêrô, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Matthew đoạn 16 câu 18. Đoàn 12 tông đồ nguyên thủy đó phải có những người kế nghiệp để chu toàn cho đến tận thế sứ mạng Chúa Kitô đã giao phó. Những vị kế nghiệp đó chính là các giám mục và họ cũng họp thành một đoàn thể. Công đồng Chung Vatican II nhấn mạnh rằng sự kế vị đó tái diễn cơ cấu nguyên thủy của đoàn tông đồ hiệp nhất với nhau do ý muốn của Chúa Kitô và dưới quyền của Thánh Phêrô. Trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II không trình bày đạo lý vừa nói như một điều mới mẻ, nhưng như nội dung của một thực tại lịch sử, nghĩa là truyền thống giáo hội vẫn tiếp nhận và thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu Kitô liên quan đến cộng đoàn giám mục, nối nghiệp tông đồ đoàn. Chính vì thế, ngay từ thời xa xưa, các giám mục trên toàn thế giới vẫn hiệp thông với nhau và với giám mục Roma trong mối dây hiệp nhất, bác ái và bình an, và qua sự triệu tập các công đồng để cùng nhau quyết định về những vấn đề quan trọng đặc biệt sau khi nghị phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng. Bản chất đoàn thể của hàng giám mục được xác nhận qua việc triệu tập các công đồng chung qua mọi thời đại. Bản chất cộng đoàn ấy cũng được một tập truyền cổ kính xác nhận. Đó là việc các giám mục được mời đến tấn phong người mới được chọn lên nhiệm vụ tối cao của chức linh mục. Người lãnh nhận bí tích truyền chức và hiệp thông theo phẩm trật với thủ lãnh và với các phần tử trong cộng đoàn như thế thì cũng trở thành phần tử của giám mục đoàn.
Công đồng chung Vatican II dạy thêm rằng, cộng đoàn giám mục gồm nhiều thành phần khác nhau, diễn tả tính chất đa dạng và phổ quát của dân Thiên Chúa. Đồng thời tụ họp dưới quyền thủ lãnh duy nhất, cộng đoàn giám mục diễn tả sự hiệp nhất của đoàn trên trước Kitô. Hiệp nhất với thủ lãnh, tức là giáo hoàng Roma, và không bao giờ tách rời khỏi thủ lãnh ấy, giám mục đoàn cũng có quyền trọn vẹn và tối cao trên toàn thể giáo hội, nhưng chỉ có quyền này khi có sự ưng thuận của giáo hoàng Roma. Quyền bính tối cao của giám mục đoàn trên toàn thể giáo hội được thi hành cách trọng thể trong công đồng chung, nhưng không bao giờ có công đồng chung nếu không được đấng ký vị Thánh Phêrô phê chuẩn hay ít ra chấp nhận. Đức Giáo hoàng Roma có đặc quyền triệu tập chủ tọa và phê chuẩn các công đồng này. Một khi sự hiệp nhất và đặc tính công giáo được bảo đảm như thế, công đồng chung có thể tuyên định một cách không thể sai lầm các chân lý trong lĩnh vực đức tin và luân lý. Thực tế là trong lịch sử, các công đồng chung đã giữ một vai trò rất quan trọng và có tính chất quyết định trong việc minh xác, định tín và khai triển đạo lý của giáo hội, chẳng hạn như các công đồng chung Nicea, Constantinople, Epheso và Chalcedonia. Ở đây có một vấn đề đã từng được đặt ra trong lịch sử giáo hội, đó là công đồng chung có thẩm quyền trên Đức Giáo Hoàng hay không? Công đồng chung thứ 16 nhóm tại thành Constance bên Đức từ năm 1914 đến 1449, trong thời kỳ khủng hoảng của chức vụ giáo hoàng, đã đề cập đến vấn đề này. Công đồng chung đó do Ngụy Giáo Hoàng Gioan 23 triệu tập, và ngày 9 tháng 10 năm 1417 đã ban hành sắc lệnh Frequens ấn định rằng công đồng chung sẽ nhóm họp định kỳ với mục đích và có quyền kiểm soát Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma. Trước đó vài tháng, Ngụy Giáo Hoàng Gioan 23 đã bị công đồng chất phế, và công đồng chung Constant cai quản giáo hội suốt trong mùa hè năm 1417, cho đến khi bầu đức tân giáo hoàng là Martino vào tháng 11 cùng năm đó. Ngài không phủ nhận các quyết định của công đồng chung, nhưng chính Ngài, cũng như các đấng kế vị, tìm cách tái lập quyền bính của giáo hoàng trên công đồng. Sau đó, công đồng chung thứ 17 lần lượt nhóm tại các thành phố Bâle ở Thụy Sĩ, rồi Ferrara và Firenze bên Italia, từ năm 1431 đến 1445, đã đưa tới mức độ cực đoan chủ thuyết. Theo đó, công đồng chung có quyền trên Đức Giáo Hoàng, đồng thời chủ trương công đồng chung hoàn toàn thay thế Đức Giáo Hoàng và biến công đồng chung thành một cơ quan thường trực cai quản giáo hội. Đức Giáo Hoàng Eugenio IV đã góp phần chấm dứt tình trạng này và tái lập quyền bính của Đức Giáo Hoàng, trong khi những người ly giáo theo thuyết công đồng ở thành Ban đã bầu quận công Amedeo VIII làm ngụy giáo hoàng tên là Felice, vị này từ chức 10 năm sau đó.
Giáo luật hiện hành trong điều 338 đã tiếp nhận giáo lý trên đây của công đồng chung Vatican II và quy định rằng: 1. Duy một mình Đức Thánh Cha có quyền triệu tập công đồng chung, đích thân hoặc nhờ người khác chủ tọa, di chuyển, đình hoãn, giải tán công đồng chung và phê chuẩn các sắc luật của công đồng chung. 2. Đức Thánh Cha có quyền ấn định những vấn đề sẽ bàn luận trong công đồng chung và thiết lập điều lệ phải giữ trong công đồng. Các nghị phụ của công đồng có thể thêm nhiều vấn đề khác vào những vấn đề đã do Đức Thánh Cha đề xướng, nhưng phải được chính Đức Thánh Cha phê chuẩn. Điều 341 của giáo luật nói thêm rằng, mọi quyết định của công đồng chung chỉ có hiệu lực bó buộc khi đã được Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ công đồng chung phê chuẩn, và sau đó được Đức Thánh Cha công nhận và ra lệnh ban hành. Ngoài các công đồng chung, các giám mục rải rác trên khắp thế giới hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng còn có thể thực thi quyền bính tập thể ấy khi vị thủ lãnh giám mục đoàn mời gọi các ngài cùng hành động một cách cộng đoàn, hay ít ra khi ngài ưng thuận hoặc tự do chấp nhận hành động chung của các giám mục rải rác để làm cho nó trở thành một hành động có tính chất cộng đoàn thực sự. Trong chiều hướng trên đây, cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập sau Công đồng chung Vatican II, có mục đích thực thi một cách cụ thể sự tham gia của Giám mục đoàn vào việc cai quản Giáo hội Hoàn Vũ. Các Thượng Hội đồng Giám mục nghiên cứu, thảo luận các đề tài mục vụ và tín lý có tầm quan trọng rộng lớn đối với Giáo hội Hoàn Vũ. Thành quả của các công nghị đó được soạn ra với sự thỏa thuận của Tòa Thánh, được đúc kết trong các văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục và được phổ biến chung cho toàn thể Giáo hội Hoàn Vũ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi lên án vụ thảm sát mới đây tại Hula, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Milano, 1.500 ký giả Italia và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới tại Milano, Bắc Italia, từ ngày hôm nay 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Aachen, Đức cha Petru Gergel, giám mục giáo phận Iași bên Romania, tố giác tình trạng khó khăn của các trẻ em tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.